Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa quý anh chị em, chúng ta bắt đầu ngày thứ hai của Tam Nhật tịnh tâm kính mẹ vô nhiễm trong cái dịp năm Đại Toàn Xá lòng thương xót sắp được mở ra vào ngày lễ mẹ vô nhiễm sắp tới này. Tôi nhắc lại chủ đề chính cho cái Tam Nhật kính mẹ vô nhiễm nhân dịp năm Đại Toàn Xá lòng thương xót, trích từ một câu trong kinh cầu Đức Bà, đó là Đức Nữ có lòng khoan nhân. Hôm nay là ngày thứ hai của Tam Nhật này. Anh chị em chúng ta cùng đặt mình dưới sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Chúng ta mời Đức Trinh Nữ Maria đến hiện diện với chúng ta trong phút giây này. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin Chúa đến. Chúc lành cho phút giây này, cho buổi tĩnh tâm này, cho cuộc gặp gỡ này. Chúng con quy tụ, chúng con ngồi đây, chúng con để lắng nghe lời của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở lòng chúng con ra với lời của Ngài. Xin tràn ngập chúng con bằng sự hiện diện quyền năng và vinh hiển của Ngài. Lạy mẹ Maria, mẹ đã hiện diện nơi tiệc cưới Cana. Xin mẹ cũng hiện diện với chúng con trong buổi tĩnh tâm này, trong giờ phút này đây, như mẹ đã từng hiện diện với các tông đồ sợ sệt nơi phòng tiệc ly. Lạy mẹ Maria, mẫu gương của việc lắng nghe lời, mẫu gương của lòng khoan nhân, xin mẹ đến hiện diện với chúng con, đồng hành với chúng con trong buổi tĩnh tâm này. Amen. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng mà chúng ta sẽ suy niệm. Đoạn trích tin mừng, trích từ tin mừng Thánh Gioan chương 2 câu 1 đến câu 12. Cái trình thuật về tiệc cưới Cana mà mọi người chúng ta hầu như thuộc lòng. Tôi đặt cho cái tựa đề hay là cái chủ đề nhỏ của cái ngày thứ hai trong cái Tam Nhật này, đó là một hiện hữu thiếu lòng thương xót là một hiện hữu thiếu niềm vui, một hiện hữu xoàng, một nhân cách thiếu lòng xót thương là một nhân cách què quặt và bệnh hoạn. Đó là cái tiểu đề mà tôi chọn cho cái ngày thứ hai hôm nay, dựa vào tin mừng Gioan chương 2 câu 1 đến câu 12. Mời tất cả anh chị chúng ta cùng nghe đoạn trích tin mừng. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi toan lang lại và nói, ai ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàn hơn, còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Gioan. Bây giờ, bởi vì trong cái khuôn khổ của cái chủ đề chính là Đức Nữ có lòng khoan nhân, tôi chọn bài tin mừng này để chia sẻ với anh chị em về cái lòng khoan nhân hay là lòng thương xót của Đức Trinh Nữ Maria. Và từ đó chúng ta rút ra nhiều cái điều siêu niệm khác. Mẹ, chúng ta thấy cái bối cảnh, bây giờ chúng ta phải đặt mình vào trong một cái bối cảnh của cái trình thuật. Đó là bối cảnh là một tiệc cưới. Chúng ta đừng quên, bối cảnh là một tiệc cưới. Mà Gioan, tin mừng Gioan lại kể cho chúng ta nhấn mạnh đến, không nhấn mạnh đến cô dâu chú rể. Thưa anh chị em, đó là điều mà chúng ta phải lưu ý để hiểu đúng cái tinh thần của đoạn trích tin mừng này. Cái trình thuật về tiệc cưới Cana. Đó. Mà cái phần kết cho chúng ta biết, đó là dấu hiệu, đó là dấu lạ đầu tiên của Đức Giêsu nữa, nghĩa là người khơi mào vương quốc của người bằng cái dấu lạ. Người khơi mào hay là người kiểu như hình thức người làm lễ, mà làm lễ khai mạc đó, làm lễ khai mạc cái vương quốc của người trong cái khuôn khổ của tiệc cưới. Tôi nhắc một cái yếu tố mà anh chị em còn biết, đó là trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, qua giáo huấn của Đức Giêsu khi nói về cái hạnh phúc được sống với Chúa, được đồng bàn với Chúa, hay là được cứu độ, được đi vào trong vương quốc của Thiên Chúa, người ta, Chúa Giêsu hay các Thánh ký thường hay dùng cái hình ảnh của tiệc cưới. Ảnh của tiệc cưới. Bởi vì đằng sau cái tiệc cưới đó là gì? Là giao ước. Giao ước giữa hai người. Mà trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, khi nói đến tiệc cưới, cũng nói đến cái giao ước giữa Thiên Chúa với dân Israel, hay là giữa Thiên Chúa với nhân loại nói chung. Cho nên chúng ta thấy ở đây, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy cái bối cảnh là ở tiệc cưới mà không nói đến cô dâu chú rể tí nào cả. Chỉ nói sau đó mà chỉ nói đến thôi. Cô dâu chú rể không được có cái lời ăn tiếng nói trong tiệc cưới này. Điều đó có nghĩa là gì, thưa anh chị em? Phải chăng cô dâu chú rể này là Đức Maria và Đức Giêsu con của người? Đức Maria là đại diện cho một nhân loại mới, thưa anh chị em, đại diện cho một nhân loại mới sẽ được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giêsu, và Đức Giêsu đại diện cho Thiên Chúa, đại diện cho phía trời cao đến để thiết lập một giao ước. Một giao ước, mà bất cứ một giao ước, một cái hôn ước nào cũng được cụ thể hóa bằng một tiệc, một buổi tiệc, tiệc cưới, giao ước. Đó. Cho nên chúng ta nhớ cái thần học của Gioan rất là mang tính biểu tượng rất là cao. có nghĩa bóng và nghĩa biểu tượng rất là cao. Cho nên nếu như chúng ta hiểu sờ sờ ở mặt chữ, chúng ta hiểu sai cái ý nghĩa của trình thuật. Chính vì vậy mà, bởi vì Đức Maria là đại diện, y như là cô dâu, nghĩa là đại diện cho phía nhân loại. Còn Đức Giêsu như chàng rể, đại diện cho phía Thiên Chúa, để ký một giao kèo, một giao ước. Chính vì vậy mà chúng ta thấy khi Đức Trinh Nữ Maria ngỏ lời với Đức Giêsu là họ hết rượu rồi. Cái câu trả lời của Đức Giêsu giúp cho chúng ta hiểu được trong bối cảnh là tiệc cưới, trong bối cảnh là giao ước, trong bối cảnh là mẹ đại diện cho nhân loại và Đức Giêsu đại diện cho phía Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu đáp lại cái lời gợi ý của mẹ của người là thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Chúng ta thấy Đức Giêsu đi ra cái khuôn khổ của tương quan mẹ con ruột thịt rồi. Bởi vì hai người đang đứng ở vị thế của đại diện của một bên nhân loại và một bên là Thiên Chúa. Cho nên cái chuyện mà mẹ con phải dẹp ra, tại vì nó đang ở cái mức độ chính thức công chúng rồi. Chẳng hạn ở nhà tôi thưa với bà cố gọi tôi là con bình thường, gọi má, gọi con xưng bằng má, nhưng trước mặt công chúng bà cố gọi tôi bằng cha, chẳng hạn như vậy. Đó, thì đó cái ví dụ nho nhỏ như vậy để giúp cho chúng ta hiểu được là tại sao Đức Giêsu lại ngỏ với mẹ người bằng cái tiếng bà chứ không phải tiếng mẹ. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thưa anh chị em, đó chính trong bối cảnh của giao ước, bối cảnh của giao ước mà cái tình mẫu tử của Đức Maria đối với nhân loại, bởi vì mẹ đại diện cho một nhân loại mới, mẹ là mẹ của một nhân loại mới. Chính vì vậy mà mẹ đã bày tỏ cái nỗi ưu tư, cái lòng thương xót của mẹ. Mẹ bày tỏ cái lòng thương xót của mẹ khi mẹ thấy họ thiếu rượu. Trong Kinh Thánh, rượu là biểu tượng của niềm vui. Khi thấy họ thiếu rượu, nghĩa là họ không còn niềm vui, họ thiếu niềm vui. Các anh chị em, họ thiếu niềm vui. Mẹ can thiệp. Cho nên chúng ta thấy một con người mà đầy lòng trắc ẩn, một con người thơm mùi của lòng thương xót thì thường nhạy cảm với cái sự khốn cùng của người khác. Một trong những biểu hiện của khốn cùng ở đây trong khuôn khổ của tiệc cưới Cana đó là thiếu rượu, biểu tượng mà nói thiếu niềm vui. Người ta không đặt nặng vấn đề món ăn mà người ta đặt nặng vấn đề rượu, thưa anh chị em, vấn đề rượu. Đó, trong cái văn hóa của miền Trung Cộng Đông của Chúa Giêsu thời bấy giờ, ngay cả trong văn hóa của chúng ta cũng vậy, thường các ông thích rượu nhiều hơn là thích mồi. Ông nào mà ham ăn mồi thì bị chỉ trích là cái đồ phá mồi. Chẳng hạn như vậy. Và các ông luôn không bao giờ mời là ăn 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 liên tục, mà thường các ông cứ năng non ly, non ly và cứ mời vô 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 rượu chứ không có vô mồi. Đấy, chúng ta thấy đó, tôi nối với cái văn hóa Việt một chút, cái thói quen như vậy để thấy được rằng rượu đóng vai trò quan trọng trong một bữa ăn tiệc cưới, bữa ăn giao ước. Cho nên ở đây cái điều quan trọng trong cái hiện hữu của kiếp người đó là niềm vui, mà ở đây mẹ thấy rằng họ đang thiếu niềm vui. Chính vì vậy mà mẹ can thiệp. Chúng ta thấy cái sự tế nhị của Đức Trinh Nữ giàu lòng khoan nhân đó là gì? Mẹ tới nói, mẹ không có ra lệnh với con của mẹ nói họ hết rượu lâu rồi, nghĩa là họ hết niềm vui rồi. Cho nên cái mục đích của ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với con người là gì? Là để mang lại cho con người niềm vui. Cho nên Đức Giêsu không thể nào từ chối lời đề nghị này của mẹ người, mặc dầu câu trả lời của người có vẻ làm cho chúng ta hơi bí ẩn, làm cho chúng ta khó hiểu khi người trả lời là: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Bà và tôi cứ nghĩ là cái tình ruột thịt giữa bà vữa mẹ với con đó, thì cái chuyện họ hết rượu không liên quan gì cả. Nhưng mà cái mối liên quan giữa bà và tôi thì việc họ hết rượu có liên quan. Vì tôi đến để thiết lập một giao ước, đại diện Thiên Chúa, để cùng bà là đại diện cho non loài, thiết lập một giao ước giữa Thiên Chúa với con người, mang lại cho họ niềm vui. Chúng ta thấy không phải cái cách nói này của Đức Giêsu không phải từ chối lời gợi ý của thân mẫu của người không, bằng cớ là đằng sau cái câu trả lời có vẻ cục ngốc như vậy của Đức Giêsu, có vẻ y như là từ chối như vậy, thì Đức Trinh Nữ Maria mới nói với gia nhân người làm là: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Chúng ta thấy chỉ có mẹ hiểu được cái câu trả lời nó hơi sốc sược kia, nó hơi cục ngốc kia, thưa anh chị em. Chỉ có mẹ mới hiểu. Bởi vì mẹ hiểu ý Chúa muốn nói gì, cho nên mẹ mới nói với gia nhân là: người bảo gì các con cứ các anh cứ việc làm theo. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta để ý ở đây cái cấu trúc văn chương, và nhất là trong cái bối cảnh của một tiệc cưới, một giao ước, cái tương quan giữa Đức Giêsu với thân mẫu của người ở đây là tương quan trên bình diện giao ước, chứ không còn là tương quan của ruột thịt nữa, ruột thịt mẹ con nữa. Đó, chúng ta để ý cái điểm đó. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta đi kế tiếp. Đó, cái lòng thương xót của Đức Maria biểu tỏ được điều đó. Mẹ quan tâm đến sự thiếu thốn, niềm vui trong một tiệc cưới, trong mái ấm gia đình, trong kiếp người của chúng ta. Mà mẹ gợi ý để mà cứu lấy cái cặp gia đình này, hay là cứu lấy chúng ta ra khỏi, tức là khỏi cái việc thiếu thốn niềm vui đó, khỏi phiền muộn đớn đau của kiếp người đó, khỏi sự tủi nhục bởi vì đãi khách mà thiếu rượu, thì có nghĩa là tủi nhục, xấu hổ. Đó, cứu lấy danh dự, mẹ cứu lấy danh dự của họ như vậy, cứu lấy danh dự của chúng ta, cứu lấy chúng ta khỏi tủi nhục, giải thoát chúng ta khỏi phiền muộn. Thưa chị em, khỏi phiền muộn trong khuôn khổ nào? Chỉ trong khuôn khổ của giao ước, tiệc cưới trong giao ước. Những lần khác cũng có những cái phiền muộn, mẹ đâu có can thiệp bảo con của mẹ hãy tới chữa lành cái người này, phục sinh người kia, thấy không? Mẹ cũng có thể can thiệp chứ, mà chúng ta thấy tin mừng không kể những cái chuyện đó. Chỉ có một lần duy nhất mẹ can thiệp cứu, mẹ can thiệp để cứu con người, cứu nhân loài vốn thiếu rượu, vốn thiếu niềm vui, một hiện hữu thiếu rượu, thiếu niềm vui, một hiện hữu què quạt, một hiện hữu tanh mùi của sự chết, của phiền muộn kiếp người. Cho nên thưa anh chị em, phải ở trong khuôn khổ của giao ước, phải trung thành với giao ước, nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha, thì chúng mình mới thoát ra khỏi những phiền muộn của thân phận kiếp người. Đấy. Ở đây chúng ta thấy mẹ chỉ can thiệp để cứu trong khuôn khổ của giao ước. Cũng vậy, chúng ta đặt mình vào trong cái khuôn khổ giao ước nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha đã được thiết lập ngay từ bí tích rửa tội, thưa anh chị em. Mà có bao nhiêu người chúng ta trung thành với giao ước nghĩa tử đó với Thiên Chúa là Cha? Bởi vì thiếu trung thành với giao ước nghĩa tử đó, cho nên chúng mình thiếu rượu, nghĩa là thiếu niềm vui. Hiện hữu kiếp người của chúng mình là một hiện hữu xoàng, một hiện hữu buồn. Và từ đó chúng mình thiếu lòng xót thương, thiếu lòng xót thương với anh em của chúng mình. Chúng ta thấy cái nhân cách của Đức Maria ở đây, một nhân cách nó giàu lòng xót thương, cho nên mới mang lại niềm vui, mang lại niềm vui cho cái cộng đồng của những người đang ở trong tiệc cưới này, các anh chị em. Cho nên khi một con người thiếu lòng thương xót thì không những người đó làm cho mình phiền muộn, gây, nghĩa là cái hiện hữu của người đó là một hiện hữu phiền muộn, nhưng mà còn gây phiền muộn xung quanh, gây đau khổ bao nhiêu những cái khốn cùng khác xung quanh mình. Cho nên cái hậu quả của việc thiếu lòng thương xót nó hệ tại, nó có hai hậu quả nó tai hại như vậy: hậu quả trên chính chúng ta và hậu quả gây xung quanh chúng ta. Cũng như khi chúng ta hút thuốc, chúng ta gây bệnh cho chính mình và gây ô nhiễm bệnh hoạn cho môi trường xung quanh chúng ta. Cũng vậy, khi chúng ta thiếu lòng thương xót, chúng ta làm nhiễm độc tâm linh của chúng ta, thưa anh chị em, nhiễm độc nhân cách của chúng ta và làm nhiễm độc môi trường sống của chúng ta. Để rồi mỗi lời nói, mỗi hành vi, mỗi tư duy, mỗi cách suy tưởng, mỗi cách suy đoán nó của chúng ta khi thiếu lòng thương xót, nó đượm mùi của phiền muộn, của cay đắng, của oán hận, của uất ức, của giận hờn, ai oán, đó, tất cả những điểm đó, thưa anh chị em, chứng tỏ rằng một khi chúng ta ở trong tình trạng đó, đó là dấu chỉ cho chúng ta đang sống ngoài giao ước nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha. Bởi vì chúng ta chỉ có niềm vui đích thực, chỉ có rượu ngon đích thực khi ở trong khuôn khổ của một tiệc cưới, ở trong khuôn khổ của giao ước. Cái tiệc cưới của con chiên vẫn được tiếp tục cử hành nơi bí tích thánh thể mỗi ngày, thưa anh chị em. Nhưng chúng mình thích tiệc cưới phàm tròn nhiều hơn là tiệc cưới con chiên. Cho nên chúng mình thiếu rượu trong ngoặc kép, thiếu niềm vui. Hiện hữu của chúng mình là một hiện hữu xoàn, một hiện hữu tà tà. Nhân cách của chúng mình là một nhân cách què quặt và bệnh hoạn. Bởi vì chúng mình thích tiệc cưới phàm nhân hơn là tiệc cưới con chiên, là bí tích thánh thể, là thánh lễ. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được chuyện đó. Xin thần khí của Đức Kitô giúp chúng ta ý thức được chuyện đó, thưa anh chị em. Xin mẹ Maria hướng dẫn chúng ta luôn đi trọn nghĩa trọn tình với cái giao ước nghĩa tử mà chúng ta đã, mà Thiên Chúa đã ký nhận với chúng ta trong ngày chúng ta được nhận phép thanh tẩy. Thanh tẩy. Chính vì vậy khi nói đến phép thanh tẩy, phép rửa tội, thì liền sau đó chúng ta thấy ở câu 6, khi mẹ bảo là, câu 5 mẹ bảo là thân mẫu người nói với gia nhân là, mẹ bảo là người bảo gì các anh cứ việc làm theo, thì ở câu 6 là ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy. 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy ấy, chúng ta thấy thanh tẩy của người Do Thái, nghi thức thanh tẩy rửa tay, tắm nghi thức của họ, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta để ý, tôi mới vừa nói cái bí thức thanh tẩy, chính vậy mà nó có liên quan đến cái nghi thức thanh tẩy, bởi vì 6 chung đá này là được dùng cho cái thói tục của người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đó là cái bối cảnh kế tiếp. Chúng ta để ý là số 6 có đặc điểm gì, thưa anh chị em? Chúng ta biết là trong cái truyền thống của Đông Phương thời bấy giờ và ngay cả ngày nay, tiệc cưới kéo dài tới 6 ngày. Nó không như cho chúng ta. 3 ngày họ đi làm. Thưa có một cái anh gai, anh hướng dẫn viên hành hương người Palestine Công giáo ở Nazareth. Anh ta kể là như vậy. Anh ta nói bây giờ tụi con vẫn còn giữ thói quen đó. Khi con cưới vợ, ban ngày con đi làm, chiều tối lui về là ăn tiệc cưới, và ăn như vậy cho đến 6 ngày. Tiệc cưới kéo dài 6 ngày. Mà cái số 6 cũng là, thưa anh chị em, số 6, bởi vì cái tiệc cưới cứ là khởi đầu của một công cuộc tạo thành, bởi vì đôi hôn nhân sẽ cộng tác với Thiên Chúa để mà tạo nên đàn con, tạo nên sự sống. Cho nên gợi nhắc cho chúng ta 6 ngày Thiên Chúa sáng tạo, ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Mà 6 ngày sáng tạo cũng ý nghĩa bóng của nó là gì? Là toàn bộ hiện hữu của kiếp người. Thưa anh chị em. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái. Nghĩa là chúng mình còn phải được thanh tẩy cho trọn kiếp người của chúng mình. Thưa anh chị em, số 6, trọn kiếp người của chúng mình. Bây giờ chúng ta đi sâu vào là có ở đó, có sẵn đó rồi, thì bây giờ Đức Giêsu phản ứng như thế nào? Khi mẹ người bảo giao nhân là chuẩn bị hết những thứ đó, thì Đức Giêsu bảo họ, các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Họ thực hành lệnh của người liền. Rồi thứ hai, rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc đi. Thì họ liền đem cho ông. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây cái lòng thương xót của Đức Trinh Nữ Maria biểu tỏ qua cái ưu tư của mẹ khi thấy họ thiếu rượu. Đức Giêsu bày tỏ lòng thương xót bằng hành vi của người là hóa nước thành rượu. Nhưng mà ở đây bằng lệnh truyền, các anh hãy đổ đầy nước đi. Bây giờ các anh múc đó đi mà cho mang cho ông quản tiệc đi. Và khi lệnh của người đưa ra, các gia nhân đều thực hiện ngay lập tức. Thực hiện ngay lập tức. Đó. Chúng ta thấy ở đây, những người gia nhân này góp phần trong việc là việc thực hành cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ không nói gì. Ở đây họ không có lời nói nào. Họ chỉ thực hành. Thực hành cái gì? Thực hành cái công cuộc của lòng thương xót mà Đức Maria khởi sự và con của mẹ hoàn thành. Con của mẹ hoàn thành. Đức Maria khởi sự bằng một lời đề nghị. Con của mẹ hoàn thành bằng mệnh lệnh truyền. Và gia nhân góp phần vào cái công cuộc ban phát cái lòng thương xót này của Thiên Chúa qua hành vi của họ, chứ không phải qua lời nói của họ. Chúng mình cũng được mời gọi, thưa anh chị em, góp phần phân phát đi phân phát cái lòng thương xót của Thiên Chúa, không phải chỉ bằng lời nói suông mà bằng hành vi cụ thể. Điểm thứ ba tôi muốn mời gọi các anh chị em suy niệm đó là gì? Đó là cái phản ứng của người quản tiệc sau khi nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi toan lang lại và nói, ai ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàn hơn, còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đúng vậy, theo thói tục của người Do Thái, cái gì ngon, cái gì quan trọng nhất đưa ra trước, còn cái gì soàn, cái gì ít quan trọng đưa ra sau. Dẫu cho đó trên bình diện ăn uống, hay là trên bình diện lý luận, trên bình diện trình bày một chân lý, cái gì quan trọng nhất người ta trình bày trước, cái gì không quan trọng người ta trình bày sau. Thưa anh chị em, nhưng tôi muốn kêu gọi anh chị em suy niệm đến cái phản ứng này của người quản tiệc. Đó là tin mừng nói ở câu 9 nói anh ta không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, mà anh ta không biết rượu từ đâu ra. Thưa anh chị em, chúng ta để ý một cái chuyện rất là thực tế trong đời sống của chúng ta. Cái việc mà chúng ta bởi vì anh này là người quản tiệc, nghĩa là quan tâm đặc biệt, ưu tư chính của anh là cái chất lượng của bữa tiệc, nghĩa là ăn uống mà thôi. Thưa anh chị em, nghĩa bóng mà nói, nếu như chúng ta cứ phì phỡn ăn uống, nuôi cái thân xác này, nhậu nhẹt ly bì ngày này qua tháng nọ, thưa anh chị em, chúng ta sẽ không nhận ra được niềm vui. Dẫu cho chúng ta có nếm đi rượu ngon, dẫu cho chúng ta có ăn uống những thứ cao lương mỹ vị, hiện hữu của kiếp người chúng ta sẽ thiếu niềm vui. Một hiện hữu trống rỗng, thưa anh chị em, nhân cách của chúng ta sẽ cũng là một nhân cách què quạt bệnh hoạn. Nếu chúng mình chỉ nghĩ tới cái bụng, chỉ nghĩ tới vật chất, Phaolô nói Chúa của anh em là cái bụng, khi người trách các Kitô hữu đầu tiên của người, họ không tìm kiếm những cái gì cao siêu hơn, họ chỉ ăn uống nhậu nhẹt bê tha mà thôi. Cho nên ăn uống nhậu nhẹt bê tha, nhìn vẻ bên ngoài trong lúc họ nhậu, mấy ông nhậu, mấy người ăn hí hởn cười đùa, thưa anh chị em, nhưng mà một trống rỗng nội tâm sâu sắc, một nỗi buồn hiện sinh nó hằn sâu trên nét mặt và trong cõi lòng của những người như vậy. Cho nên cái chi tiết là cái ông này nếm nếm thử cái rượu, nước thành rượu, mà rượu rất là ngon như vậy, ông ta không reo mừng hớn hở, ông ta không reo mừng hớn hở, mà ông ta ngạc nhiên và ông ta trách vị tân lang. Chúng ta thấy không có dấu hiệu, tin mừng không kể cho chúng ta thấy ông có cái dấu hiệu là biết ơn hay là vui mừng gì cả, mà lời trách thì đúng hơn. Cho nên cái lời trách này nó biểu tỏ rằng từ thẳm sâu tâm lòng ông có một nỗi buồn hiện sinh. Mặc dầu rượu ngon tuyệt vời kia dọn ra, mặc dầu ông ăn uống phè phỡn, nhất là quản tiệc, ông có quyền ăn những cái thứ ngon nhất của bàn tiệc, thưa anh chị em, và nhất là ông uống thứ rượu ngon nhất, nhưng hằng sâu trong ông vẫn có một cái nỗi buồn hiện sinh, thưa anh chị em, hiện sinh. Cho nên cứ để ý đi, cứ để ý đi, sau một đêm ăn nhậu phè phỡn với bạn bè, chúng mình về chúng mình ngủ đi, chúng mình thức dậy sáng hôm sau chúng mình cảm thấy tâm linh chúng mình trống rỗng, có một nỗi buồn nào đó, bởi vì mình chỉ có vật chất chứ không có tâm linh. Mình sẵn sàng hy sinh 5-6 giờ hay là suốt cả một đêm để ăn uống phè phỡn, trong khi đó bữa tiệc giao ước là thánh thể, giao ước với Thiên Chúa, bữa tiệc giao ước nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha, Cha của chúng mình dọn sẵn không tốn tiền cho chúng mình ở bàn tiệc thánh thể. Chúng mình dự có 1 giờ đồng hồ, chúng mình nhìn đồng hồ lên nhìn đồng hồ xuống, ngáp lên ngáp xuống, thưa anh chị em, chứng tỏ rằng tâm linh của chúng mình nó kém, cho nên nó không nhạy cảm với những cái bàn tiệc linh thánh của giao ước nghĩa tử với Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng mình ý thức lại chuyện đó trong cuộc đời chúng mình, thưa anh chị em. Xét mình đi, xét mình, coi thử mình có một nỗi buồn hiện sinh đang sâu lắng trong chúng mình hay không, nó đang thao túng chúng mình hay không. Chính nỗi buồn hiện sinh đó, nó đến từ cái gì? Đến từ việc thiếu lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót mới mang lại niềm vui đích thực cho chính tâm linh của chúng mình và cho chính môi trường sống xung quanh của chúng ta, cho những người sống xung quanh của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta, bởi vì niềm vui là một trong những ơn hoa quả của Thánh Thần. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến câu 23. Niềm vui là một trong chín hoa quả của Thánh Thần. Thiếu niềm vui là thiếu thần khí, thưa anh chị em. Mà một khi thiếu thần khí thì tà khí nó vào. Hay là thiếu thần khí thì bắt đầu người ta mở cho cửa cho tà khí nó vào. Cho nên nỗi buồn nó trở nên day dứt hơn nhiều. Nỗi buồn hiện sinh. Mặc dầu trên mặt cười kha khả khi uống rượu, khi ăn ngon. Nhưng mà một nỗi buồn hiện sinh ẩn tàng, nó làm cho một cái hiện hữu của mình trở nên què quạt, làm cho nhân cách của chúng mình, cách suy tưởng ứng xử của chúng mình trở nên bệnh hoạn và bạo lực, bởi vì thiếu lòng thương xót. Xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ, chúc lành và nâng đỡ chúng ta, nhất là xin Mẹ giúp chúng ta biết trung thành với giao ước nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha, trung thành và gắn bó với bàn tiệc giao ước của chiên con là